Lúc trước tôi thường hay phụ làm công quả và đi chùa tụng kinh. Sau này khi gặp rất nhiều phiền não, cho nên đã cố gắng chịu đựng các nghiệp chướng nặng. Câu hỏi tôi đặt ra là có phải do vì con quá nhiều nghiệp chướng nặng hay không thầy? Tại sao càng làm công quả thì càng bị nhiều khổ đau cho người khác mang đến? Nó có ba vấn đề đối với câu hỏi vừa nêu. Vấn đề thứ nhất, người đặt câu hỏi này nên xét lại bản thân mình, là trong lúc mình làm công quả đó, mình có rơi vào trạng thái đặt đó muốn người khác phải làm theo mình hay không, hay là mình có một thái độ đặc quyền chỉ muốn mình làm mà người khác không được quyền được tự hiểu công đức hay không, hoặc là trong lúc chia sẻ công việc làm đó đó mình có quan hệ thật sự để cùng làm một việc nghĩa hay không. Nếu câu trả lời là không thì nguyên nhân chính của sự sắc phó phiền não là do thói quen và cá táo tính không hay của mình. Chỉ cần thay đổi điều đó thì mọi phiền não sẽ hết. Cái độ thứ hai có thể phản quan trong câu hỏi vừa nêu đó, đó là sau khi mình từ bỏ việc làm công quả không còn làm nữa đó, thì phiền não nó còn có tiếp tục theo mình theo một cách thế khác hay không? Nếu câu trả lời là có đó, thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là hiện tượng đổ nghiệp. Khi mình nỗ lực làm một việc lành lớn với một sự phát tâm mãnh liệt đó, thì những nghiệp xấu ác ở trong quá khứ nó sẽ đổ dồn dập, đổ dồn để trả dứt nó một lần, để khỏi phải trả bạc 12, 13 về sau này, thì nên mừng. Còn khi buông cái điều đó ra rồi cảm thấy lòng thanh thản vô cùng đó, thì biết rằng cái này không phải là bị đổ nghiệp, không phải là dứt nghiệp, chuyển nghiệp, mà nó là cái mối quan hệ giao tế giữa ta và cái ngôi chùa, hay là những người liên hệ trực tiếp với công việc công quả mang lại nỗi buồn của mình. Thì lúc đó tôi đã đặt ra vấn đề thứ ba: chúng ta có phải là người quá nhạy cảm hay không? Nhiều lúc đó, trong khi làm công quả tại Bíp Đức, người Phật tử người thường có thói quen tâm sự bao nhiêu chuyện gia đình mang vác vào trong chùa, xả ra đầy hết trơn. Những người thiếu công phu tu tập đó, sẽ phát hết tất cả những rắc rối đó về ở trong não của mình, về gia đình của mình, cho nên phiền não dễ đầy. Còn là nghe những điều không hay, nghe những điều không tốt, nghe riết rồi cái đầu của mình đã bị ung thư luôn, thối luôn. Cho nên luôn miệng đây chúng tôi xin góp ý nhỏ với quý Phật tử khi làm công quả đó, nên học cái câu khuyến tấn của các hành giả thọ trì danh hiệu Phật đó: ít nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh tan một niệm chết, hiển pháp thân chư Phật, thì lại là vô cùng. Thì trong lúc mình làm công quả đó, thì nên bắt chước hoặc là đề nghị thầy trụ trì cho mở một cái băng giảng, băng niệm Phật đó, băng tụng kinh với một cái lò lớn ở trong phạm vi của nhà bếp, để cho những người làm công quả này đều có cơ hội nghe kinh, nghe giảng, để có thể thay đổi tâm tính của mình. Có nhiều người Phật tử đi chùa lâu năm làm công quả vần quật từ sáng đến chiều tối, nhưng mà không hề lên chùa để tụng một bài kinh. Chứ nghĩ rằng làm như vậy là đủ phước báo rồi. Từ đó cái phước báo quan trọng nhất là tuệ giác, phải đọc kinh Phật thì mới có trí tuệ. Có trí tuệ thì chúng ta mới tháo gỡ được những phiền não và buông phiền não một cách rất là dễ dàng và thành công. Rồi này chỉ cầu phước thôi và không có đầu tư cho nên á, từ lúc lời qua tiếng lại nhận định đánh giá đó, não phiền trỗi dậy rất nhiều lần. Chúng ta phải tâm niệm như thế này: ngôi chùa là một trung tâm tâm linh. Dĩ nhiên á, không phải tất cả những gì có trong ngôi chùa đều là những vật liệu tâm linh. Chùa vẫn có cái nhà bếp, vẫn có những nhà vệ sinh, vẫn có những sọt rác, vẫn có những viên sỏi, vẫn có những viên đá thỉnh tội, vẫn có những miệng chai, vẫn có những cái vật sơ. Ngoài chánh điện, ngoài những nơi tôn nghiêm, thì những chỗ còn lại đó, người đời đi qua đi lại, đi lên đi xuống, làm rơi hết những thứ này thế nọ. Nhưng mà cái người có tự giác là đừng mang vác những cái không thuộc tâm linh về nhà, để mang vác cái tâm linh thôi. Từ những cái phi tâm linh đó đừng để ý đến. Tôi được cũng như vậy, khi làm công quả trong chùa đó, để có được an vui hạnh phúc trong việc làm hỗ trợ sự tu học của Di Tạng, những người sau này truyền bá con đường an vui hạnh phúc đó, thì chúng ta phải biết tận dụng thời gian ở chùa để nghe kinh, vừa làm vừa nghe để phước báo tăng gấp đôi. Chúng tôi có tâm sự một số Phật tử làm công quả ở trên chùa Hoằng Pháp vào những ngày tu Phật Pháp đó. Chúng tôi mới nói với họ thế này là các vị là những người có phước báo lớn hơn những người đang hành trì trên điện Phật. Sao vậy thầy? Chúng tôi trả lời rất đơn giản. Vì quan sát mấy ngày hôm nay chúng tôi thấy là quý vị đó, trong lúc làm công quả là không hề nghe lời qua tiếng lại, mà toàn là niệm Phật thầm ở trong đầu theo sự hướng dẫn của thầy trụ trì. Thì như vậy là quý vị đang tu, đang thiết lập tín niệm, tạo ra sự tỉnh thức là phước báo trong danh hiệu của Đức Phật. Và ra quý vị còn làm thêm một việc phước báo thứ hai là lo chăm sóc cái bao tử của hơn 3.000 hành giả có mặt suốt 7 ngày trong khóa tu. Do đó những người tu tập ở trên điện Phật đó, chỉ có được cái phước của hành trì thôi, chứ không có phước của việc thiện hay việc nghĩa. Do đó người làm công quả là người sẽ được phước duy nhất nếu biết cách. Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, suốt 11 tháng khi có mặt vào chùa, chỉ quằn quại ở những cái nhà bếp, đổi củi, lặt rau, nấu nước, trồng cây, tức là làm những việc mà người ta cho là việc bình thường, nhưng vẫn tạo ra một tự giác. Bởi vì tự giác là nằm ở nhận thức và sự tu tập, chứ phải nằm ở cái bản chất của các loại hình công việc. Cho nên từ quan điểm này, người ta có thể nói là đạo Phật quan niệm không có loại hình lao động nào là cao và thấp, mà giá trị phục vụ đó như thế nào mới là quan trọng. Do đó muốn tháo gỡ hết tất cả những phiền não khi làm công quả trong chùa đó, thì người dấn thân làm công quả này đó, phải trang bị cho mình một cái lỗ tai buông xả, một nhận thức hoan hỷ, một thói quen tán dương người khác, là một cá tánh sẵn sàng cộng tác hỗ trợ. Nếu như mình làm mà có người khác cùng giáo thân vào thì mình cứ nghĩ rằng là hai người cùng làm thì việc làm nó sẽ nhanh hơn, thay vì làm một mình vất vả mỏi mệt lâu, như vậy mình không bao giờ bị buồn phiền. Hoặc là làm với một người có cá tính quá khó khăn, hoặc là mình là cái cây muốn lặn mà gió ở bên kia chẳng muốn dừng, thì lúc đó cứ quan niệm những cái lời tạo phiền não của người kia chính là cá pháp âm vi diệu diễn xuất thất bồ đề phần bát chánh đạo phần, ví dụ đấy. Giống như là phương pháp quán tưởng được Đức Phật dạy cho các thánh giả ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu chúng ta có được cái lỗ tai quán tưởng như vậy thì ở đâu cũng là cực lạc. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là tu ở chợ không còn là khó nữa, mà tu ở chợ hơn vẫn dễ với mình tu ở chùa hay tu ở nhà thôi. Nói chung là bất cứ một cái cách nào tạo cho mình những cảm giác khó chịu đó thì mình lại nên buông xả nó, đừng quan trọng nó, đừng cường điệu hóa nó, đừng thăng tự hóa nó, thì nỗi đau sẽ rơi sụp. Còn để ý để tứ về suy nghĩ, đặt tay trên trán, ngồi chế vào nhõng, uống cà phê, hút thuốc lá, uống trà để buồn, để nhớ, để tư duy, để phán đoán tại sao nó có như vậy, nó không giải quyết được chuyện gì. Có những cái chỉ cần buông là nó hết. Vì trước khi chúng ta buông như vậy đó, chúng ta phải trang bị cho mình một thái độ rất quan hỷ, xem mọi thứ diễn ra trong đời như là gió thổi mây bay. Tâm niệm thứ hai rằng mọi thứ đều phải trôi qua, nỗi buồn cũng vậy, nhớ để làm gì. Khổ đau như một trận cười, khổ đau như một quãng đề đi qua. Chúng ta có thể tâm niệm tương tự, xem khổ đau như một trận cười thì đâu có gì để méo mặt không à. Khổ đau là một nụ cười, nghĩa là nó là điều kiện lửa thử dạng tâm linh. Thiền não là một trong những cách thức để xem nó là một thước đo để đánh giá cái năng lực tu tập, cái phương tu tập của mình như thế nào. Chứ là cái quan niệm người bạn của mình khó tính khó chịu còn làm cái quả chung đó, tạo ra phiền não cho mình đó, là cái người đang thể hiện tâm Bồ Tát nó muốn thử mình như thế nào, mặc dù mình biết là người đó có cố ý á, vẫn quan niệm như vậy. Thì lúc đó lời nói thị phi khó chịu rau quắc của người kia chính là pháp âm vi diệu và nhiễm mộng. Ứng xử như vậy, quan niệm như vậy, quá tự như vậy vẫn không bị trở nên cầu an, mà trở thành một con người rất tích cực với một cái bản lĩnh chịu đựng hoan hỷ. Và bởi vì chúng ta quý trọng hạnh phúc của bản thân. Chúng ta kết thúc tại đây. Chỉ sau thì chúng ta sẽ học cái bài bản chất của ác ma.